Độc Tôn Tam Giới, chương 10, quản gia Giang Chính buồn rầu một, góc truyện audio.com, ở dưới đại thế cạnh tranh tàn khốc Giang Hãn Hầu phủ lại tình cảnh gian nan. Hôm nay Tiềm Long thi hội chỉ còn lại có nửa năm cuối cùng. Tiền nhiệm Giang Trần biểu hiện có thể nói là rối tinh rối mù. Khảo hạch nên hoàn thành còn thiếu nợ một đống lớn không có hoàn thành. Mặc dù không có phát sinh việc tế thiên đại điển này, Giang Trần hắn cũng là thuộc về cái loại tối đa chỉ có 3-4 thành hy vọng thông qua khảo hạch. Bất quá, Giang Trần hôm nay, lại không uể oải chút nào, trái lại, hắn lại cực kỳ hưng phấn. Cường giả vi tôn, xem ra cách sinh tồn bực này, từ chư thiên, cho tới thế giới phàm tục không ai không như thế. Kiếp trước ta không thể tu luyện, vô duyên nhận thức kiếp này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua rồi. Kiếp trước hắn là thiên đế chi tử, địa vị cao siêu, cơ hồ không người nào dám đắc tội hắn. Hơn nữa, hắn là thái âm chi thể, không cách nào tu luyện. Dù muốn che giấu tung tích đi theo những người khác cạnh tranh, vậy cũng không thể nào nói lên. Ở kiếp này, rốt cục có thể thống thống khoái khoái tu luyện, thống thống khoái khoái hưởng thụ cảm giác trùng kích võ đạo đỉnh phong. Đây mới là sân khấu hắn ưa thích, đã đáp ứng Đông Phương Lộc 3 ngày sau tiến cung hội trần cho công chúa. 3 ngày này, phải hào hào lợi dụng thoáng một phát. Hơn nữa thân phận của ta bây giờ, là chư hầu truyền nhân tham gia Tiềm Long thi hội. Tiềm Long thi hội này còn có nửa năm thời gian, sẽ đến thời điểm tổng khảo thi. Ta hôm nay thân là truyền nhân Giang Hãn Hầu, chư hầu vị này tuy không coi vào đâu, nhưng dù sao cũng phải cho lão ba chút mặt mũi a. Cũng không thể để cho lão ba ngay cả chư hầu lệnh cũng bảo vệ không được. Trong đầu hơi chút sửa sang lại mạch suy nghĩ thoáng một phát, Giang Trần phát hiện thời gian cấp bách a. Không thể không nói, Tế Thiên Thánh Điện kia một trận trượng phạt xác thực ngoan độc. Đừng nói tiền nhiệm Giang Trần, coi như là võ giả thực lực lại chờ mình gấp đôi, cũng khẳng định tánh mạng khó bảo toàn. Hiện tại Giang Trần nhặt được tiện nghi, được thân thể của tiền nhiệm Giang Trần. Nhưng mà thân thể này thương thế thật sự không nhẹ, nếu như không xử lý thoáng một phát, đừng nói 3 ngày sau tiến cung hội trần cho công chúa, ngay cả tiểu khảo thi Tiềm Long thi hội tháng này, sợ rằng cũng phải bỏ qua. Tiềm Long thi hội, mỗi tháng đều có tiểu khảo thi, thành tích cũng là tích lũy. Một khi bỏ qua khảo hạch sẽ rơi xuống rất nhiều bài học. Vốn tiền nhiệm Giang Trần đã thiếu một đống lớn bài học lại thiếu xuống, chỉ sợ đợi không được tổng khảo thi, hắn đã bị đá ra cục rồi. Đây là Giang Trần không muốn phát sinh, nếu như kiếp trước loại thương thế này, thân là thiên đế chi tử, nghiên cứu đan đạo trăm vạn năm, ở trên võ đạo là một cùi mục nhưng trên đan đạo lại là đan đạo đại sư nổi tiếng chư thiên. Là rất nhiều đan tiên cũng hướng hắn thỉnh giáo đan đạo. Nếu là kiếp trước tùy tùy tiện tiện một viên thuốc liền có thể để cho hắn lập tức khôi phục long tinh hổ mãnh. Thế nhưng mà hôm nay điều kiện này cùng tiền thế hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cũng may Giang Trần kiếp trước trưởng quản thiên lang thư huyền trăm vạn năm, duyệt tận chư thiên điển tịch. Từ phàm tục vị diện đến chư thiên thần đạo, đọc lướt qua rộng khắp. Xử lý loại thương thế này, ngược lại là việc rất nhỏ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Giang Trần hơi chút suy nghĩ, lấy ra văn chương, viết một phần danh sách. Gạch nối, góc truyện audio.com, Giang Chính, hướng ngoài cửa hô một tiếng. Giang Chính là Giang Hãn Hầu cố ý an bài tùy tùng cho Giang Trần, chuyên môn chiếu cố Giang Trần sinh hoạt ẩm thực hàng ngày. Lần này Giang Trần ở Tùng Hạc Lâu ăn sớm, Giang Chính cũng bị phê bình không ít. Ngày hôm qua cả đêm đều tâm thần không yên, bởi vì cái gọi là chủ nhục bộc chết, theo lý thuyết Giang Chính hắn phải lấy cái chết tạ tội. Bất quá hắn thật không cam lòng, hầu hạ tiểu hầu gia này, hắn không thể bảo là không dụng tâm thế nhưng mà tiểu hầu gia này quả thực là có chút không thế nào tiến tới. Quản gia chư hầu nhà khác đi theo tiểu hầu gia đều nổi tiếng uống cay, đến chỗ nào đều được người truy phủng. Giang Chính hắn hầu hạ vị này, không có việc gì là cả đêm thiêu thân, kỳ lạ quý hiếm cổ quái bịp bợm chỗ nào cũng có. Mà tiểu chủ tử này, một khi chọc chuyện gì, động một chút lại để cho Giang Chính hắn tới chống. Cho nên, những ngày đi theo Giang Trần này, là dập lửa, là gánh trách nhiệm. Giang Chính chẳng những không có cảm giác được địa vị tăng lên, ngược lại là lao tâm lao lực rất có cảm giác không chịu đựng nổi. Khỏi cần phải nói, vị này ở phương diện dùng tiền là ném đồ qua cửa sổ. Hôm nay bằng hữu này xảy ra chuyện, hắn xuất tiền dọn dẹp, ngày mai huynh đệ kia gây họa, vẫn là hắn xuất tiền giải quyết. Tuy Giang Hãn Hầu ở phương diện tiền tài thập phần hào phóng, nhưng mà cũng nhịn không được vị này tiêu xài. Lúc này mới đến giữa tháng, tiêu dùng tháng này đã thấy đáy. Cho nên, hôm nay Giang Chính có thể được thanh tịnh, vừa nghe đến thanh âm của Giang Trần, đầu liền đau. Nhưng mà chủ tử gọi, hắn không thể không ứng a. Tiểu hầu gia, thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể chiếu cố tốt tiểu hầu gia, xin tiểu hầu gia hung hăng đánh thuộc hạ. Dù chết thuộc hạ cũng không một câu oán hận. Vừa vào cửa, Giang Chính liền quỳ rạp xuống đất. Phía trước những lời làm việc bất lợi, xin tiểu hầu ra đánh kia, đều là lời nói khách khí. Giang Hãn Hầu cũng không truy cứu, vậy thì đại biểu Giang Chính hắn tránh được một kiếp. Vị tiểu hầu gia này tuy hoàn khố tuy không tiến tới, nhưng không có ham mê ngược đãi thuộc hạ. Nếu đổi lại tiền nhiệm Giang Trần, sợ là nghe không ra ý tứ chân chính của Giang Chính. Thế nhưng mà Giang Trần hôm nay, có trăm vạn năm lịch duyệt kiếp trước, có thể nói là hiểu rõ thế sự, nhân tình thạo đời. Nghe dây cung ca biết nhã ý, biết rõ quản gia Giang Chính là bị tiền nhiệm Giang Trần giày vò đến sợ, muốn bỏ gánh không làm nữa a. Giang Trần cũng không bóc trần, cười ha ha nói. Giang Chính, cha ta phái ngươi đi theo ta, vốn là muốn ban thưởng ngươi một cơ hội phú quý. Mấy ngày này, phú quý ngược lại là không có cho ngươi hưởng thụ đến, ngươi bận trước bận sau, chùi đít dập lửa cho ta, công lao khổ lao ta đều ghi tạc trong lòng. Giang Chính sững sờ, hôm nay đây là ngọn gió nào? Vị này, lúc nào học biết nói chuyện thu mua lòng người rồi. Giang Chính tiền tháng này, đã thấy đáy đi à nha. Giang Trần không chờ Giang Chính mở miệng, lại giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Cái này, cái kia, Giang Chính chưa từng hưởng thụ qua loại hỏi han ân cần này, trong lúc nhất thời ngược lại là chân tay luống cuống, cơ hồ là muốn vỗ ngực cam đoan, việc này không cần tiểu hầu ra lo lắng, Giang Chính ta đến an bài. Cách chương.